9. Trưởng lão Nan Đà, như mái nhà dụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Giáo lý này Đức Thế Tôn đã dạy cho Đức Nan Đà khi Ngài ngụ tại Kỳ Viên. Nan Đà trở thành một tỳ kheo bất đắc dĩ. Sau khi bắt đầu chuyển pháp luân, Thế Tôn rời Viên Xá và đến ngụ tại Veluvana. Ngay sau đó, cha Ngài Đại Viên Tịnh Phạn gửi 10 sứ giả đến, người này tiếp người nọ, mỗi người mang theo 1000 tùy tùng với lời dặn dò:
hãy tìm con trai ta và rước mời về trước mặt ta.
9 sứ giả đã đến nơi, chứng A-la-hán và không trở về. Sau cùng, trưởng lão Kala Udachi đến và cũng chứng A-la-hán. Biết rằng đã đến lúc đạo sư lên đường, trưởng lão mô tả những cái hay cái đẹp trong cuộc hành trình và hướng dẫn Đức Phật cùng 20000 A-la-hán đi Kapilapura. Tại đây, giữa thân tộc vây quanh, Đức đạo sư đã lấy trận mưa rào làm đề tài giảng pháp và kể chuyện bổn sanh Bồ Tát Vesantara tiền thân Ngài. Ngày hôm sau, Ngài vào thành khất thực, với bài kệ bắt đầu bằng câu:
nỗ lực chớ phóng dật, hãy sống theo chánh hạnh.
Đức Phật độ cho Tịnh Phạn chứng quả dự lưu, và với câu:
hãy khéo sống chánh hạnh,
Ngài độ Maha Pachapati đắc sơ quả và Vô Tịnh Phạn đắc thêm nhị quả. Cuối bữa ăn, Phật thuật lại chuyện bổn sanh Khanda Kinara vì ân nghĩa của mẹ La Hồ La đối với Ngài. Ngày hôm sau, trong khi nghi lễ quán đảnh và đám cưới của hoàng tử Nan Đà đang tiến hành, Đức đạo sư bước vào nhà khất thực, đặt bình bát vào tay Nan Đà và chúc phúc. Rồi từ chỗ ngồi đứng lên, Đức đạo sư ra đi không lấy lại bình bát trong tay Nan Đà. Vì sự cung kính đối với Như Lai, hoàng tử Nan Đà không dám hở môi:
bạch Thế Tôn, xin Ngài lấy lại bình bát.
Mà tự an ủi:
Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở đầu thềm.
Nhưng khi đến đầu thềm, Thế Tôn đã không lấy bình bát. Nan Đà lại nuôi hy vọng:
Thế Tôn sẽ lấy lại bình bát ở chân thềm.
Nhưng đạo sư vẫn không lấy bình bát. Nan Đà lại nghĩ:
Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở sân cung điện.
Nhưng đạo sư cũng không lấy bình bát. Hoàng tử Nan Đà tuy rất muốn trở lại với cô dâu, nhưng phải bấm bụng đi theo đạo sư. Vì lòng quý kính đạo sư quá sâu đậm, chàng không dám nói:
Thế Tôn hãy nhận bình bát.
Mà đành tiếp tục bước theo, trong lòng vẫn chưa tắt hy vọng:
Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở đây, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở đó, Thế Tôn sẽ lấy bình bát ở kia.
Lúc ấy người ta nhắn với cô dâu mới, gia nhân của xứ sở Janapada Kalyani:
thưa công nương, Thế Tôn đã đem hoàng tử Nan Đà đi với Ngài rồi, mục đích của Ngài là chia quyên rẻ thúy.
Lập tức Janapada Kalyani khuôn mặt đầm đìa nước mắt và đầu tóc chưa chải xong tung mình lao theo vị hôn phu khẩn khoản:
công tử, xin trở lại ngay.
Lời của nàng làm tim Nan Đà chấn động, nhưng đứng đạo sư vẫn không lấy lại bình bát, dẫn chàng về tỉnh xá và bảo:
Nan Đà, ông có muốn đi tu không?
Vì lòng tôn kính Phật của Nan Đà quá sâu đậm nên chàng cố nín để đừng thốt. Thay vào đó chàng thưa:
vâng, con muốn đi tu.
Đấng đạo sư ưng thuận ngay:
tốt lắm, hãy xuất gia cho Nan Đà.
Thế là vào ngày thứ ba sau khi Phật đến Kapilapura, Ngài đã tạo duyên cho Nan Đà thành tỳ kheo. Vào ngày thứ bảy, mẹ của La Hầu La trang điểm cho cậu hoàng con và gửi đến Thế Tôn, bà dặn dò:
con à, hãy đến xem vị sa môn này. Người có 2000 tăng sĩ tùy tùng, có một thân hình vàng ống, có một dáng dốc đẹp đẽ của đại phạm thiên. Sa môn này là cha của con. Ngày xưa, Ngài đã sở hữu những kho tài sản vĩ đại. Từ lúc Ngài xuất gia, chúng ta không được gặp Ngài. Hãy đòi Ngài gia tài của con. Hãy nói: cha thân yêu, con là hoàng thái tử, và ngay khi nhận lễ quán đảnh, con sẽ trở thành Chuyển Luân Thánh Vương. Con cần có tài sản, cha hãy ban của cải cho con, vì một người con có quyền hưởng tài sản của cha để lại.
Hoàng tử La Hầu La vâng lời đi đến Thế Tôn. Khi thấy ngài, cậu ta cảm thấy một tình cảm nồng ấm của cha dành cho mình, trong lòng sanh tâm quan hỷ nên thỏ thẻ.
Bạch thầy, dưới bóng mát của thầy con thật hạnh phúc.
Và cậu còn nói nhiều nữa với những lời ngây thơ của trẻ con ở lứa tuổi ấy. Thế Tôn thọ thực xong, hồi hướng công đức và từ chỗ ngồi đứng lên bước đi. Hoàng tử La Hầu La nối bước theo Thế Tôn, thưa:
Bạch thầy, hãy cho con gia tài mà con được thừa hưởng. Bạch thầy, hãy cho con gia tài mà con được thừa hưởng.
Đức Thế Tôn im lặng, ngay cả Chư Tăng cũng để mặt không ngăn cậu bé theo Thế Tôn. Cứ thế, hoàng tử theo Thế Tôn đến khu rừng, rồi một tư tưởng nảy sanh trong trí Thế Tôn.
Gia tài của cha mà cậu bé đòi sẽ không tránh khỏi hậu quả là mang đến sự hủy diệt. À, ta sẽ ban cho nó 7 thánh tài mà ta đã nhận được dưới cội Bồ Đề. Ta sẽ khiến La Hầu La làm chủ một gia tài xuất thế gian.
Thế rồi, Thế Tôn bảo Tôn giả Xá Lợi Phất.
Xá Lợi Phất, ông hãy xuất gia cho La Hầu La.
Nhưng khi hoàng tử La Hầu La gia nhập tăng đoàn, vua Tịnh Phạn, ông nội rất sầu muộn. Không chịu đựng nổi sự buồn rầu, ông bày tỏ với Thế Tôn và thỉnh cầu.
Bạch Thế Tôn, sẽ phải lẽ hơn nếu Chư Tăng đừng nhận những người vị thành niên vào tăng đoàn, thì cha mẹ không cho phép.
Đức Thế Tôn chấp nhận lời thỉnh cầu này. Lại một hôm, Đức Thế Tôn ngồi trong hoàng cung sau bữa ăn sáng. Đức vua cung kính ngồi một bên bạch.
Bạch Thế Tôn, trong khi ngài đang hành trì khổ hạnh, một vị trời đến và nói với tôi: con ông đã chết, nhưng tôi không tin và trả lời. Con tôi sẽ không chết cho đến khi giác ngộ.
Đức Thế Tôn nói:
phụ vương tin chuyện này không? Trong một kiếp trước đây, khi một vị trời chỉ một nắm xương và bảo phụ vương con ông đã chết, phụ vương cũng đã không tin.
Và ngài thuật lại chuyện bổn sanh Maha Dhammapala liên quan đến câu chuyện. Sau khi câu chuyện chấm dứt, nhà vua đắc quả Anaham. Nang Đà và những thiên nữ. Thế Tôn độ cho cha ngài đắc tam quả xong, ngài lại trở về Dương Xá cùng với tăng đoàn. Bây giờ ngài đã hứa với ông Cấp Cô Đập đến thăm Xá Vệ ngay khi đại tịnh xá kỳ hoàng được hoàn thành. Chẳng bao lâu, ngài nhận được lời báo:
tịnh xá đã hoàn thành.
Ngài liền đến kỳ viên cư ngụ. Đại đức Nang Đà lúc đó trở nên bất mãn, tỏ sự buồn phiền của mình với các tỳ kheo.
Chư huynh, tôi bất mãn, tôi đang sống đời xuất gia, nhưng tôi không thể chịu đựng lâu hơn nữa. Tôi dự định xả bỏ những giới luật cao cả và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục.
Thế Tôn nghe được việc này, cho gọi Tôn giả Nang Đà đến bảo:
Nang Đà, có phải thật sự ông đã nói với nhiều tỳ kheo rằng, chư huynh, tôi bất mãn, tôi đang sống đời xuất gia, nhưng tôi không thể chịu đựng được lâu hơn nữa. Tôi dự định xả bỏ những giới luật cao cả và trở về với đời sống thấp hơn, đời sống của một cư sĩ thế tục.
Bạch Thế Tôn, hoàn toàn đúng như vậy.
Nhưng Nang Đà, tại sao ông bất mãn với cuộc sống đạo hạnh mà ông đang sống? Tại sao ông không thể chịu đựng lâu hơn? Tại sao ông định xả bỏ những giới luật cao đẹp và trở về đời sống thấp hơn, đời sống của cư sĩ thế tục.
Bạch Thế Tôn, khi con rời nhà vì hôn thê yêu dấu Janabada Kalyani của con với đầu tóc rối bời, từ giả con và khẩn khoản:
công tử, xin hãy mau trở về.
Bạch Thế Tôn, vì con vẫn nhớ nàng nên con bất mãn đời sống xuất gia hiện con đang sống. Con không thể chịu đựng cuộc sống này lâu hơn, và con dự định xả bỏ những giới luật cao cả để trở về cuộc sống thấp hơn, cuộc sống của cư sĩ thế tục.
Khi ấy, Đức Thế Tôn nắm tay Đại Đức Nan Đà, dùng thần lực đưa chàng đến cõi trời 33. Trên đường đi, Đức Thế Tôn chỉ cho tôn giả Nan Đà thấy trên một cánh đồng bị lửa rụi, một con khỉ háu ăn đang ngồi trên một gốc cây đã cháy rụi, và lửa cũng đã thiêu đốt tai, mũi và đuôi của nó. Đến cõi trời 33, ngài chỉ 500 thiên nữ gót son đang hầu hạ Sakha, vua của chư thiên, thiên chủ. Khi Thế Tôn cho thấy hai cảnh tượng đó rồi, ngài hỏi Nan Đà:
Nan Đà, ông thấy ai đẹp đẽ, ưa nhìn và duyên dáng hơn? Cô vợ quý Janabana Kalini của ông hay 500 thiên nữ gót son này?
Bạch Thế Tôn, thật Janabana Kalyani kém xa, giống như con khỉ háo ăn đã mất tai, mũi và đuôi. Bạch Thế Tôn, cô vợ quý Janabana Kalyani đối với 500 thiên nữ này, nàng còn kém xa hơn nhiều so sánh với những thiên nữ này. Vì hôn thê của con chẳng đáng kể, cô ta không bằng một phần nhỏ của họ, không bằng một phần nhỏ của một phần nhỏ của họ. Ngược lại, 500 thiên nữ gót son này đẹp đẽ, ưa nhìn và duyên dáng vô cùng.
Hãy vui lên Nan Đà, ta bảo đảm ông sẽ nhận được 500 thiên nữ gót son này.
Đại Đức Nan Đà thưa:
Bạch Thế Tôn, nếu Thế Tôn bảo đảm con sẽ được 500 thiên nữ gót son này, thì trong trường hợp đó, Bạch Thế Tôn còn sẽ sung sướng vô cùng để sống cuộc sống cao thượng của người xuất gia.
Rồi Thế Tôn đem Đại Đức Nan Đà theo ngài, biến mất khỏi cõi trời 33 và hiện ra tại Kỳ Viên. Không bao lâu, những tỳ kheo được nghe kể như sau:
vì mong muốn được các thiên nữ, mà Đại Đức Nan Đà, em Đức Thế Tôn, con bà Di Mẫu tiếp tục sống đời tu sĩ. Đức Thế Tôn đã đảm bảo rằng ông ta sẽ được 500 thiên nữ gót son.
Kết quả là những tỳ kheo huynh đệ của Đại Đức Nan Đà đã xem chàng như một người đi tu mướn, như người đã bị mua chuộc, và họ nói về ngài:
Đại Đức Nan Đà là một người đi tu mướn, tôn giả Nan Đà là một người bị mua chuộc, vì hy vọng được các thiên nữ mà ông ta sống đời tu sĩ. Thế Tôn đã bảo đảm rằng ông ta sẽ được 500 thiên nữ gót son.
Đại Đức Nan Đà mặc dù bị các bạn đồng tu xem thường, xấu hổ vì chàng và làm khổ chàng khi gọi chàng là người tu mướn và bị mua chuộc, Đại Đức vẫn sống độc cư, xuất ly, chánh niệm, tinh tấn, dõng mãnh. Không bao lâu, ngay trong đời này, chính Nan Đà an trú trong tuệ trí giác ngộ và đạt được đạo quả tối thượng của đời sống tu hành, đạo quả mà vì nó biết bao thanh niên thiện tín đã vĩnh viễn từ bỏ đời sống thế tục, sống đời xuất gia. Đại Đức đã biết:
sanh tử đã tận, phạm hạnh đã lập, việc làm đã xong, ta không còn trở lại đời này nữa.
Vậy là thêm một Đại Đức trưởng lão nhập vào hàng ngũ A-la-hán. Bây giờ một vị trời đến chỗ Thế Tôn vào ban đêm, chiếu sáng cả Kỳ Viên, cúi đầu đảnh lễ Thế Tôn, bạch rằng:
Bạch Thế Tôn, Đại Đức Nan Đà, con trai bà Di Mẫu của Phật đã lậu tận ngay trong đời này. Chính Đại Đức đã an trụ trong chánh trí, đã được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát.
Thế Tôn cũng đã biết như thế. Trong đêm ấy, tôn giả Nan Đà cũng đến chỗ Thế Tôn đảnh lễ và thưa:
Bạch Thế Tôn, con xin bãi bỏ lời hứa của Thế Tôn, bảo đảm con sẽ được 500 thiên nữ gót son.
Thế Tôn trả lời:
Nan Đà, chính tâm ta đã thấu hiểu tâm ông và thấy do lậu tận. Ngay trong đời này, chính ông đã an trú trong chánh trí, được giải thoát khỏi dục lậu, tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Một vị trời cũng đã đến cho ta hay điều đó. Do đó, này Nan Đà, khi ông không còn tham đắm vào ngũ dục thế gian, tâm ông thoát khỏi dục lậu, ngay lúc ấy ta không còn bị ràng buộc bởi lời hứa cũ.
Rồi Thế Tôn thấu rõ ý nghĩa thâm sâu thật sự của việc này, đã tuyên đọc thánh ngôn sao:
diệt sạch vọng tưởng nguy hại, ông sẽ bình thản an nhiên khi gặp hạnh phúc đau khổ.
Một hôm, các vị kheo đến gặp Tôn giả Nan Đà và hỏi ngài:
sư huynh Nan Đà, lúc trước sư huynh nói tôi bất mãn, bây giờ sư huynh có nói như thế nữa không?
Sư huynh, tôi chẳng còn ưa thích đời sống thế tục.
Khi các vị kheo nghe ngài trả lời, họ nói:
Tôn giả Nan Đà không nói thật, hoàn toàn nói láo. Ngày trước ông ta nói tôi bất mãn, nhưng bây giờ ông ta lại nói tôi chẳng còn ưa thích đời sống thế tục.
Và lập tức họ đến và trình lại câu chuyện với Thế Tôn. Thế Tôn đáp:
Này tỳ kheo, ngày trước nhân cách của Nan Đà như một nhà lợp dụng, nhưng nay giống như một nhà lợp kính. Từ ngày ông ấy thấy những thiên nữ, ông ấy đã cố gắng hành trì để đạt đến cứu cánh của đạo nghiệp, và bây giờ ông ta đã đạt được.
Nói xong, ngài đọc những pháp cú sau:
như mái nhà dụng lợp, mưa liền xâm nhập vào. Cũng vậy tâm không tu, tham dục liền xâm nhập. Như ngôi nhà khéo lợp, mưa không xâm nhập vào. Cũng vậy tâm khéo tu, tham dục không xâm nhập.
Các vị kheo bắt đầu bàn tán chuyện trên trong pháp đường.
Chư huynh, chư Phật thật kỳ diệu. Đại đức Nan Đà đã bất mãn đời tu sĩ vì cô Janabada Kalijani, nhưng đấng đạo sư dùng những thiên nữ làm mồi khiến ông ta dân phục hoàn toàn.
Đức Phật đi đến và hỏi họ:
các tỳ kheo, các ông ngồi đây bàn tán chuyện gì?
Nghe họ kể xong, ngài nói:
này các tỳ kheo, đây không phải lần đầu tiên Nan Đà đã dân phục bởi mồi nhử bằng người khác phái. Kiếp trước cũng xảy ra tương tự như thế.
Nói xong, ngài kể như sau: chuyện quá khứ, Khắp Ba Ca và con lừa. Ngày xưa, khi Pramadatta Phạm Ma Đạt trị vì Benares, có một nhà buôn tên Khắp Ba Ca. Có một con lừa chở đồ gớm cho ông, và mỗi ngày ông thường đi bảy dặm. Và một dịp nọ, Khắp Ba Ca chất một lô đồ gớm lên lưng lừa và đi đến Sakasila, thành Hoa Thị. Trong khi ông bận sắp xếp hàng hóa, ông cho lừa chạy rong. Chàng lừa ta bèn lang thang dọc theo bờ mương, bỗng thấy một đàn lừa liền chạy thẳng đến. Chàng lừa chào hỏi thân mật và mở đầu câu chuyện:
anh từ đâu đến vậy?
Từ Benares.
Mục đích gì?
Buôn bán.
Anh mang hàng gì mà nhiều vậy?
Một lô đồ gốm thật nhiều.
Anh đi bao nhiêu dặm mà mang số hàng nhiều như vậy?
Bảy dặm.
Trong những nơi anh đi qua, có ai xòa bớt chân về lên cho anh không?
Không.
Nếu vậy á, anh phải chịu đường dài khắc nghiệt kinh khủng luôn.
Dĩ nhiên, loài vật không ai pha bóp chân và lưng. Cô lừa nói chỉ vì để kết mối thân tình với anh lừa. Lời cô lừa khiến chàng lừa trở nên bất mãn. Sau khi nhà buôn đã xếp đặt hàng hóa xong, ông chạy đến chàng lừa và nói:
Nào chết, chúng ta đi.
Ông đi đi, tôi không đi.
Nhà buôn cố gắng lặp đi lặp lại với những lời lẽ dịu dàng để thuyết phục nó đi. Mặc dù ông dỗ hết sức, lừa ta vẫn dở chứng. Ông bèn trút hết lời chửi rủa nó. Cuối cùng ông nghĩ:
Ta sẽ biết cách làm cho nó đi.
Và nói kệ sao:
Ta sẽ làm cây gậy có mũi nhọn thật dài, sẽ đâm xẻ thân này, nhớ đó nghe lừa hỡi.
Lừa đáp:
Nếu vậy tôi biết ngay phải làm gì với ông.
Rồi nó đọc kệ:
Ông bảo sẽ làm gậy có mũi nhọn thật dài, tốt thôi, tôi cũng sẽ. Chân trước bấm chặt sâu, tung vó hai chân sau, đá cho răng ông gãy. Nhớ nghe, cáp ba ta.
Khi nhà buôn nghe thế, ông thắc mắc, không biết lý do gì khiến nó nói như vậy. Ông ta nhìn lại con đường và cuối cùng bắt gặp con lừa cái.
À, ra thế.
Ông hiểu ngay.
Cô ả đã dạy chàng lừa nhà ta mấy trò này đây. Ta sẽ hứa mang về nhà một con lừa cái như thế cho nó. Như vậy, dùng con lừa cái làm mồi, ta sẽ khiến nó phải đi.
Ông bèn đọc kệ:
Một lừa cái bốn chân, mặt như dáng võ trai, đầy đủ muôn vẻ đẹp, sẽ đi mua cho mày. Nghe ra chưa lừa hỡi?
Nghe thế, tim chàng lừa rộn rã và trả lời:
Một lừa cái bốn chân, mặt như dáng võ trai, đầy đủ muôn vẻ đẹp, ông hứa mua cho liền. Xưa đi ngày bảy dặm, nay tôi chạy gấp đôi.
Các bà ta nói:
Vậy thì tốt, đi.
Và ông dắt lừa lại chỗ để xe. Vài ngày sau, con lừa nói với ông ta:
Chẳng phải ông đã nói với tôi là sẽ đem cho tôi một cô bạn ư?
Thương gia trả lời:
Phải, ta đã nói như vậy và ta không nuốt lời. Ta sẽ cho mi một cô bạn về nhà, nhưng ta chỉ cung cấp thức ăn cho mi thôi, không biết có đủ hay không cho cả mi và cô ả. Nhưng việc đó mi phải giải quyết một mình. Sau khi hai đứa mi sống với nhau, sẽ xin những chú lừa con, thức ăn ta sẽ cho mi, không biết có đủ cho mi, bạn mi và những lừa con nữa hay không. Việc này mi tự giải quyết lấy.
Thương gia nói rồi, con lừa hết mơ ước hy vọng. Đạo sư chấm dứt bài học này.
Lúc đó các tỳ kheo, con lừa cái là Janabada Kapata, con lừa đực là Nanda, và người thương gia chính là ta. Khi xưa Nanda cũng đã chịu dân phục vì miếng mồi khác phái.